Thì ở đây Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh sông Hằng Hà, cát sông Hằng Hà. Này Tu Bồ Đề, như ở trong sông Hằng Hà có bao nhiêu số cát, như thế sông Hằng Hà bằng cái số cát của sông Hằng Hà kia. Nói một cách dễ hiểu, nói rằng trong cái sông Hà số 1 đó, hiện ở Ấn Độ đó, có bao nhiêu số cát, rồi cái mỗi một hộp cát là một sông Hằng Hà nữa, thì chừng bao nhiêu? Nghĩa là sông Hằng Hà, một hạt cát là một sông Hằng Hà, rồi bao nhiêu sông Hằng Hà đó, những cát trong sông Hằng Hà, trong sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít? Đó, cho nên khi hỏi nhiều hay chăng đó, thì Ngài Tu Bồ Đề nó thật là nhiều. Hỏi bây giờ những cái cát, cái sông Hằng Hà mà chỉ các cái sông Hằng Hà mà mỗi sông Hà bằng hộp cát, những sông Hằng Hà của bằng cát của con sông Hằng Hà đó, tính ra cái số còn nhiều vô số, huống nữa là cát của những cái sông Hằng Hà kia, phải không? Như vậy thì tính một con sông Hằng Hà bao nhiêu cát? Cát của sông Hằng Hà mình tính không nổi rồi, mà một hạt cát của sông Hằng Hà là một con sông Hằng Hà nữa, rồi dồn hết bao nhiêu cái hạt cát, bao nhiêu sông Hằng Hà đó, rồi hỏi cát của những sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít, thì hết tính nổi. Nổi cái Hằng Hà xa số mình cũng chịu thua thôi, mà huống nữa là cát của những cái Hằng Hà đó thì không làm sao tính nổi. Cho nên Ngài nói rằng chỉ các cái sông Hằng Hà mà vô số, huống à cát của những cái sông Hằng Hà kia. Này Phật bảo, này Tu Bồ Đề, ta nay nói thật bảo ông, nếu có người thiện nam thiện nữ dùng bảy báo đầy dẫy những con sông Hằng Hà, số cát sông Hằng Hà cả tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, được phước nhiều chăng? Dùng bảy báo đầy dẫy cả số cát sông Hằng Hà bằng cả tam thiên đại thiên thế giới để mà đem đi vô thí thì được phước nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa rằng rất là nhiều. Và Thế Tôn, Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam người thiện nữ ở trong kinh này cho đến đó là từ tụng một quyển hai quyển cho đến bốn câu kệ, nhớ vậy đó, cho đến thọ trì bốn câu kệ vân vân, thì cái vì người mà nói thì cái phước đức của người này còn hơn là cái phước đức của người mà đem vô số vô lượng vô biên cát ở sông Hằng Hà đem bố thí đó. Đầy cả bao nhiêu thất bảo trong bao nhiêu số sông Hằng Hà đó đem bố thí, thì quý vị tưởng tượng cái của thất bảo đem bố thí của người kia nhiều ít, không thể tưởng tượng, mà thua người đem bốn câu kệ này để mà thọ trì rồi vì người khác nói, phước đức còn hơn nữa. Mê chưa? Như vậy thì phước đức này quá ư là nhiều, cho nên không thuộc kinh Kim Cang sao được. Thuộc trì tụng chứ, vì cái đây là cái phước đức vô lượng vô biên rồi, không thể nào kể hết. Đó là một cái điều mà chúng ta nghe nhiều khi hiểu lầm. Như vậy thì cái người trì tụng bốn câu kệ vì người khác nói, phước đức không thể nào tính kể cho hết. Như vậy thì sao? Nếu so sánh với phước của người kia thì người này nhiều vô kể. Người kia đã nhiều vô kể rồi, cái người này nhiều vô kể nữa, vô số kể, phải không? Như vậy thì bốn câu kệ quý vị thấy khó thuộc hay dễ thuộc? Thọ trì có bốn câu à, tại vì người ta giảng bốn câu cũng dễ, đâu có khó, mà phước nhiều lắm vậy. Bây giờ bốn câu kệ có nhiều người thắc mắc hả, bốn câu kệ là bốn câu kệ nào đang học? Thì đây nhiều bốn câu, có người có chỗ thì nói bốn câu kệ là là gì? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Bốn câu kệ đó quý vị thuộc chưa? Vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thuộc không? Thuộc mà trì nổi không? Đó, hoặc là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, quý vị thuộc không? Thuộc mà có thọ trì không? Nói như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, mà thấy cái gì cũng thiệt hết trơn, mà thuộc đâu, phải không? Thọ trì chỗ nào? Bởi vậy nghe thì rất là dễ ham, dễ thích, mà thực sự thì nó là như vậy. Mà thực ra nếu mà chúng ta thấy tất cả pháp như mộng quyển bào ảnh vân vân, thì tâm mình có vướng mắc cái gì không? Mà tâm không vướng mắc đó, nó không có giới hạn, nó không có chừng mực, không có phạm vi, không có chừng, có hạn, không có phạm vi nào hết, thì nó lớn chừng độ nào. Còn dầu cho sông Hằng, cát sông Hằng gì gì đó, đều có chừng mực, có giới hạn hết, cho nên đều thua công đức này. Đây là một lẽ thực, chứ không phải nói bằng tưởng tượng. Mà tại vì mình nghe mình khó hiểu quá, nhất là cái tư tưởng ở Ấn Độ, mà tưởng tượng quá, quá ư là mình kể cái con số, mình nói ngàn muôn ức triệu gì đó hồi cái hết số, phải không? Còn ở bên kia hết số rồi dùng cát sông Hằng, thí dụ đó. Cát sông Hằng tôi chịu, mà chẳng những cát một sông Hằng, một sông Hằng rồi một hộp cát của sông Hằng là một hộp sông Hằng nữa đó. Thì tính không biết bao nhiêu, cái số không thể lượng, không thể tính. Như vậy mà phước không bằng cái người thọ trì bốn câu kệ gì người ta nói. Như vậy thì bốn câu kệ này, cái giá trị nó vô cùng vô tận. Dù mình có bao nhiêu phước đức mà còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả, thì cái phước đức sinh diệt, phải không? Nó phước đức sinh diệt thì cũng không bì được cái hết ngã, hết nhân, hết chúng sanh, thọ giả. Phước đức đó là không sinh diệt, thì cái nào lớn? Cái sinh diệt dù nhiều mà cũng còn có giới hạn. Còn cái không sinh diệt, nó không có tướng mạo mà nó không có giới hạn, thì cái nào hơn? Vì vậy mà Phật mới nói cái phước đức của cái người trì kinh còn hơn là phước đức của những cái người bố thí của bằng vô số kẻ sông Hằng. Điều này mới nghe thật khó tin, phải không? Mà có tu rồi mới tin được mấy điều này, chứ không tu thì tin không nổi. Như vậy quý vị thấy, chúng ta ngồi thiền mò mẫm dò xét từng niệm khởi, thấy làm chuyện còn con quá à, phải không? Nó nhỏ, rất là tầm thường, nhưng mà đó làm việc rất là lớn vô kể. Bởi vì tất cả cái được, cái mất, cái thành, cái bại của thế gian, nó đều ở trong cái số niệm sinh diệt hết, phải không? Có cái nào mà không phải ở trong những cái tâm sinh diệt không? Như vậy tất cả thế gian ta đương đuổi tìm kiếm những cái thỏa mãn cái tâm sinh diệt. Được nhiều họ mừng, họ cho đó là họ kết quả viên mãn, nhưng mà mừng trong cái tướng sinh diệt tạm bợ. Còn mình ở đây dò dẫm, một niệm sinh diệt dấy lên, mình không chấp nhận, đuổi bỏ để cho cái bất sanh bất diệt nó hiện tiền. Chúng ta biết cái nhân sinh diệt để mà ruồng bỏ, biết cái chân thật bất sanh bất diệt đang hiện tiền để mà sống, thì con người làm việc đó là việc nhỏ hay việc lớn? Nhỏ hay lớn? Nó lớn vô kể. Cho nên cái giờ ngồi thiền, quý vị đừng tưởng là cái giờ để ngủ mơ chơi, mà giờ đó là cái giờ quý báu, cái giờ đó là cái giờ đang trở lại tìm lại cái chân thật của chính mình. Nó không phải là cái giờ thường, cho nên phải quý, phải trọng nó. Vậy đó mà có người tới giờ ngồi thiền nghe kiển rồi mà cùng lăn qua trở lại không muốn ngồi, phải không? Như vậy là tự hủy hoại cái quý của mình, cái công lao quý báu của mình, chứ không có biết tôn trọng cái quý báu đó. Quý vị ngồi, tuy nhiên thấy có khi niệm lăng xăng, nhưng mà thấy được niệm lăng xăng, quý vị có mừng không? Mừng không? Mừng rằng mình đương tỉnh, mình đương thấy cái bọn này, cái bọn mà mình người ta đương cho là cái bọn chân thật của họ, mà bây giờ biết đó bọn yêu quái, mình không chấp nhận, là mình đương tỉnh, đương sáng, đương giác. Đó là mình đương hay chứ đâu có dở, phải không? Thấy nó, nhưng rồi lâu lâu cái mờ mờ một chút, gật đầu. Gật đầu rồi lúc đó sao? Cái dũng của trượng phu mất rồi, phải không? Mà trượng phu đương làm một việc phi thường vậy, mà cái dũng mất rồi thì cái người đi dắt gậy ta phải đập cho nhớ, phải không? Đập lại là để cho tỉnh mà làm cái việc lớn của mình chứ. Thì cái đó là phải xá lìa mà cảm ơn. Nó là mình đương làm một con người quy dũng, nhìn thấy được cái đám mà hồi xưa giờ người ta cho là đám quan trọng, là cả một cái lý tưởng cuộc đời của họ theo những cái nhóm đó. Bây giờ biết nhóm đó là ma, là quái, là giả dối, để mà mình buông, mình đuổi, thì đó là mình anh hùng. Làm một việc rất anh hùng, mà rất là tỉnh táo, sáng suốt. Như vậy đó mà lỡ lâu lâu rồi nó mệt mỏi một tí, gục cai, thì bà con thương đập cho một gậy, thì lúc đó giật mình thức dậy thì lẽ ra chấp tay xá lại liền đó mới phải. Cái là mừng rằng mình đã thoát được một cái cơn quỷ hoại vô ích. Chứ có đâu người ta đánh rồi cái cũng giận ta. Chuyện thiệt là dại khờ, phải không? Dại khờ, thật là dại khờ. Bởi vì đây là một cơ hội hiếm có. Chứ nếu mình ngồi mình rồi cái nó gục xuống ngồi ngáy pho pho thì uổng đi một giờ đồng hồ vô ích, phải không? Cho nên cái chuyện đó là chuyện quý báu mà quý vị không biết. Cho nên khi chúng ta đang làm một chuyện phi thường, chuyện cao thượng mà chúng ta lại coi thường, dường như làm cho ai vậy đó, tới giờ rung chuông phải kêu mới dậy, đi từ từ, không muốn, không có xúc sắng gì hết, làm cho ai tôi cũng không hiểu. Bởi vì chúng ta đã thức tỉnh, biết rằng cả một cuộc đời chạy theo cái điên đảo rồi chìm trong cái sinh tử vô ích, đời này sang kiếp nọ, bây giờ chúng ta phải làm sao dứt trừ, dẹp bỏ hết cái điên đảo đó. Rồi muốn dứt trừ, muốn dẹp bỏ nó thì những giờ tỉnh táo nhìn lại nó, thấy nó, để mình ngăn, mình đón, mình dẹp bỏ thì từ từ nó mới hết. Thì như vậy cái việc làm đó là cái việc là hết sức quan trọng mà mình lại coi thường. Từ cái con người tu là để giải thoát sinh tử, cứu độ chúng sinh, cao cả như vậy. Mà nhiều khi người tu rồi thấy Phật tử nào tử tế một chút, cái kết làm anh em, chị em, rồi để mà được ta nuôi cho có cơm ăn, nó thấp thoái làm sao đâu, phải không? Mình là một người vươn lên, làm thầy, dẫn họ đi ra khỏi sinh tử, mà bây giờ lại hạ mình làm chị, làm em, làm gì lung tung, nó tệ làm sao. Tôi nói không hết những cái dở đó. Vậy nên phải thấy cái giá trị của người tu, chứ đừng có hạ thấp quá. Hạ thấp quá rồi cái giá trị mình đã quên, thì cái công phu mình cũng mất, phải không? Còn mình còn nhớ giá trị mình là cao thượng, là bậc siêu thoát vượt ngoài trần lao, thì phải lúc nào cũng đứng cho vững để mà chỉ dạy dìu dắt cho người, thì như vậy mới xứng đáng. Đó là cái điều mà ở đây tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Như vậy chúng ta muốn được cái phước đức hơn vô số vô lượng vô biên phước đức sông Hằng, đem bảy báo bố thí bằng sông Hằng mà vô lượng vô biên là như vậy, thì chúng ta nhớ thọ trì bốn câu kệ Kinh Kim Cang, phải không? Thọ trì, quý vị chịu thọ trì không? Thọ là nhận, trì là giữ, luôn luôn nhận giữ trong tâm mình, không quên, không sao lãng. Đó là thọ trì. Chứ đừng đọc lẩm nhẩm thuộc lòng nữa, tôi thọ trì. Đọc lẩm nhẩm mà không có hành thì không có thọ trì gì hết. Luôn luôn chúng ta nhớ, chúng ta sống nơi tâm mình, mỗi một cái gì đến chúng ta liền biết nó là tạm bợ, hư dối, không thật, không có cái gì làm cho mình nhiễm, mình kẹt. Đó mới thực là thọ trì. Như vậy ai mà thọ trì được bốn câu kệ như vậy đó đó, thì mà vì người khác nói được cái điều đó nữa, thì cái phước đức người này hơn tất cả phước đức ở trước. Thôi không thể kể, mình không còn số nào để nói, phải không? Như vậy quý vị học thấy được cái cao siêu, cái quý trọng của đạo lý, ráng mà nhận, mà hiểu, mà sống. Ở đây trong Chư Tăng Chư Ni có quý vị kết bè kết bạn với Phật tử làm anh, làm em, làm chị đồ không? Có không? Đó là nhớ, ta là cái người đi ra ngoài dòng sanh tử để độ người đang còn chìm trong sanh tử, phải không? Phải nhớ cái bổn phận của mình là như vậy. Đừng có bài biện rồi học theo thói thế gian làm mất cái giá trị của người tu. Đó là một đoạn. Đoạn nữa,